Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 1 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Với nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng chống HIV/AIDS, tình hình dịch HIV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang có xu hướng giảm. Tấm gương nhà báo trẻ tiêu biểu là nội dung được đề cập trong chuyên mục Giáo dục và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 1 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm và là kỳ họp thứ 6 được tổ chức trong năm 2022. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận 48 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp trình. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 32 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết thường kỳ, 1 nghị quyết về công tác cán bộ và 24 nghị quyết chuyên đề. Đây đều là những nghị quyết quan trọng góp phần thể chế hóa các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương và là căn cứ để các cấp các ngành triển khai thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí đã đề cập đến một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án tuyến đường liên kết vùng. Các nội dung này đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng của tỉnh trao đổi làm rõ tại cuộc họp. Để kỳ họp diễn ra thành công, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp để các cử tri kịp thời theo dõi diễn biến và nội dung của kỳ họp. Đặc biệt, các phiên khai mạc, bế mạc và thảo luận tại hội trường sẽ được truyền thanh truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Ngày 30 tháng 11, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan nội chính, tư pháp, các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, báo cáo viên đã trình bày các nội dung chính của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng pháp lệnh. Pháp lệnh này gồm 4 chương 48 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Pháp lệnh quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. 3 nhóm hành vi cản trở hoạt động tố tụng nêu trong pháp lệnh gồm hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự, cản trở hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và hành vi vi phạm nội quy phiên tòa. Về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, pháp lệnh nêu rõ, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng được thực hiện theo quy định tại các điều từ điều 55 đến điều 68 của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan. Sau hội nghị này, các cơ quan chức năng của tỉnh và 9 huyện thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai pháp lệnh tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sáng ngày 30 tháng 11, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân trên địa bàn năm 2022 lần thứ 2. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã báo cáo tóm tắt về kết quả công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn năm 2022. Đây cũng là những vấn đề trọng tâm được lựa chọn để tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn lần này. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, nhân dân các tổ dân phố đã nêu nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến các nội dung trên. Các ý kiến chủ yếu đề nghị phường quan tâm nâng cấp, sửa chữa một số đường giao thông, đường điện chiếu sáng trong các khu dân cư, tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Đề nghị làm rõ cơ chế hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa cơ sở. Đề nghị được lắp đặt camera an ninh tại khu dân cư. Kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường tại một số cơ sở kinh doanh. Các ý kiến phản ánh của nhân dân đã được những người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường tiếp thu giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đầy đủ các vấn đề còn lại để trình các cấp, các ngành xem xét giải quyết. Qua cuộc đối thoại là dịp để Đảng ủy chính quyền phường Quang Trung lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân, tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các cơ quan thông tin tuyên truyền và các địa phương đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, ủng hộ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền về các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023, đặc biệt là tuần cao điểm Tết vì người nghèo, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về những nghĩa cử cao đẹp, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tuyên truyền việc áp dụng chuyển đổi số hỗ trợ công tác an sinh xã hội thông qua tài khoản an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm tuyên truyền, trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng tin bài và duy trì các chuyên mục, chuyên trang tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Tăng cường biểu dương những tấm gương cá nhân, tập thể, nhà hảo tâm tham gia quyên góp ủng hộ người nghèo và những sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Chú trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Sáng ngày 30 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Môi trường Bất động sản Việt Nam. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố đã công bố quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Môi trường Bất động sản Việt Nam. Theo đó, 19 lao động đang làm việc tại công ty được kết nạp vào tổ chức công đoàn. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Công ty Cổ phần Đầu tư Môi trường Bất động sản Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị trong thời gian tới cần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân lao động, quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng các chương trình hoạt động và tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên ý thức chấp hành tốt các nội quy, quy chế của công ty. Sáng ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tổ chức ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy số 1 tại tổ dân phố số 15. Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy số 1 có 21 hộ dân chủ yếu, gồm các hộ có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, phân bổ ở các khu vực dân cư quanh các tuyến đường phố chính và chủ yếu kinh doanh các mặt hàng là các loại vật liệu dễ cháy. Khi tham gia mô hình, các hộ dân đã lắp đặt chuông báo cháy khu vực trong và ngoài hộ gia đình, trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường. Ngoài ra, các hộ còn được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, được cấp phát tài liệu cẩm nang phòng cháy chữa cháy trong gia đình, tải app 114 báo cháy. Tổ cũng đã bố trí một điểm chữa cháy công cộng tại vị trí trung tâm của tổ liên gia, có trang bị đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Việc ra mắt tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy số 1 tổ dân phố 15 góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao nhận thức và ý thức của người dân, chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở, chủ kinh doanh trên địa bàn trong việc chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra. Tại buổi ra mắt, các thành viên trong tổ đã được cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cán bộ công an phường hướng dẫn thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với các tình huống cháy xảy ra. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ sẽ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK, và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048 UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng, trong đó giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thưởng bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến kiến nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường từ ngày 24 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng chống HIV/AIDS, tình hình dịch HIV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang có xu hướng giảm. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, tính đến cuối tháng 9 năm 2022, lũy tích số người nhiễm HIV là 9.299 người, số người nhiễm HIV đã tử vong 4.548 người, số người nhiễm HIV còn sống là 4.751 người. Riêng từ tháng 1 đến hết tháng 8 năm 2022, địa phương phát hiện 119 trường hợp nhiễm mới HIV, bao gồm 90 trường hợp nội tỉnh, 29 trường hợp ngoại tỉnh. Các trường hợp này đều đã được kết nối chuyển gửi thành công đến các OPC trong tỉnh điều trị ARV. Hiện tại Thái Nguyên có 12 phòng khám ngoại trú, số bệnh nhân đang điều trị là 4.047 bệnh nhân, trong đó có 76 trẻ em, 127 bệnh nhân mới được đưa vào điều trị, 95,2% bệnh nhân được điều trị lao tiềm ẩn, và 96,5% trong số đó hoàn thành quá trình điều trị. Có 1.500 bệnh nhân được điều trị viêm gan C, trong đó 1.111 đã hoàn thành điều trị. Về công tác điều trị ARV tại trại giam Phú Sơn, số bệnh nhân đang điều trị ARV là 239, tỷ lệ bao phủ tải lượng virus đạt 53,91%, tỷ lệ bệnh nhân có kết quả tải lượng virus dưới ngưỡng 99,01%. Đối với chương trình điều trị dự phòng, duy trì các hoạt động tư vấn điều trị cho khách hàng với số bệnh nhân hiện đang điều trị PREP là 331 bệnh nhân, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 24 bệnh nhân, Bệnh viện An Phú 275 bệnh nhân, Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên 32 bệnh nhân. Về chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone, tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2022, tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị methadone là 2.471 bệnh nhân. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết, công tác phòng chống HIV/AIDS luôn được ngành y tế tỉnh quan tâm, chú trọng. Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động tìm ca nhiễm HIV tại các cơ sở y tế, cũng như trong cộng đồng, thông qua các nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng để giới thiệu chuyển tiếp đến cơ sở điều trị. Cùng với đó là tăng cường tư vấn xét nghiệm HIV cho đối tượng nguy cơ cao, đồng thời cải thiện chất lượng chăm sóc điều trị nhanh và điều trị trong ngày, cấp thuốc ARV nhiều tháng, triển khai cấp thuốc ARV qua nguồn quỹ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, trong thực hiện mục tiêu 90-90-95, Thái Nguyên cũng đã gần cán đích. Cụ thể với mục tiêu 1, 90% người nhiễm biết tình trạng của mình, đến nay Thái Nguyên đã đạt gần 86,5%. Ở mục tiêu 2, 90% người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV, hiện tại Thái Nguyên đã đạt trên 85%. Đối với mục tiêu 3, 95% số người được điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế, giảm nguy cơ lây truyền. Thái Nguyên đang đạt 99%, vượt so với mục tiêu của Bộ Y tế đề ra cho cả nước vào năm 2025. Điều này đã góp phần làm giảm số ca mắc mới trong cộng đồng tại Thái Nguyên trong những năm gần đây, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,36%. Ngoài ra đến nay, gần 97% người nhiễm HIV điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế. Gần 83% bệnh nhân tham gia điều trị ARV được cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh HIVS từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế. Sau hơn 2 thập kỷ, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả rất tích cực trong công tác phòng chống HIVS. Dù vậy, tỉnh vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, một trong những khó khăn đó là hiện lây nhiễm HIV đang có xu hướng trẻ hóa, với hơn 80% người nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 25 đến 49. Đáng nói, thời gian qua có sự chuyển đổi về mô hình lây nhiễm, trong đó lây nhiễm qua tiêm chích ma túy có chiều hướng giảm rõ rệt và tình dục không an toàn đang dần chiếm ưu thế. Như vậy, dịch bệnh đang xâm nhập và gây ảnh hưởng trực tiếp đến giới trẻ. Để giải quyết khó khăn trên, trong thời gian tới, ngành y tế Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV, đặc biệt trong giới thanh thiếu niên, lồng ghép các mô hình phòng chống HIV với phòng chống COVID-19 hiệu quả cho các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật các chương trình, tiếp cận cộng đồng, tư vấn xét nghiệm, truyền gửi, điều trị dự phòng PrEP, dự phòng lây truyền mẹ con, lao, HIV, sử dụng các phần mềm quản lý thuốc ARV, methadone, vận động người nhiễm HIV điều trị bền vững. Tiếp tục triển khai hoạt động nghiên cứu ước tính quần thể nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới MMS tại tỉnh Thái Nguyên do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh chương trình điều trị dự phòng HIV bằng PrEP cho nhóm nguy cơ cao lây nhiễm HIV, nhằm hướng tới đạt được mục tiêu 90-90-95 và kết thúc đại dịch HIVS vào năm 2030.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, yêu nghề, nhiệt huyết, năng động cùng sự thân thiện dễ gần, nhiều năm qua, cô giáo trẻ Ma Thị Thu Lệ, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc luôn được đồng nghiệp, học sinh yêu mến. Chị cũng là một trong số những gương mặt được xét chọn và trao tặng danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 do tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức. Cô giáo Ma Thị Thu Lệ, sinh năm 1989, hiện đang giảng dạy bộ môn sinh học tại trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. Trong công tác chuyên môn, chị luôn nỗ lực tìm tòi và nghiên cứu phương pháp giảng dạy mới để khơi dậy khả năng tư duy và tinh thần say mê học tập của học sinh. Vì thế, trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia, nhiều học sinh của chị đã đạt thành tích cao. Ngoài thời gian đứng lớp, chị cũng thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm và kịp thời hỗ trợ, tư vấn giúp học sinh giải quyết những khó khăn trong học tập và cuộc sống. Em Hà Huy Hoàng, học sinh lớp 12A2, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, nhận xét về cô giáo như sau.
Cô Lệ là một cô giáo dạy rất là giỏi ạ. Và cô đã truyền thêm những cái niềm yêu thích môn sinh học cho chúng em ạ. Ở trên lớp thì ngoài việc chuẩn bị thiết kế cho chúng em những bài giảng hay thì cô còn quan tâm ân cần chúng em xem chúng em đã hiểu bài hết hay chưa. Và cô cũng là cô giáo mà ôn đội tuyển học sinh giỏi môn sinh của chúng em ạ, và giúp chúng em đạt được những thành tích cao hơn ở trong các kỳ thi ạ.
Cô giáo Ma Thị Thu Lệ, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc tâm sự.
Khi nhận được danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 thì bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Thì bản thân tôi nghĩ rằng là bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để đóng góp chung vào cái sự nghiệp giáo dục cho học sinh, đổi mới các phương pháp cũng như là cái kỹ thuật dạy học tích cực để giúp cho cái công tác giảng dạy của mình đạt hiệu quả hơn.
Với sự năng nổ và lòng nhiệt huyết, cô giáo Thu Lệ hiện còn tham gia tốt các hoạt động của đoàn trường, đặc biệt là việc tổ chức và duy trì nề nếp học sinh, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, cô còn đạt nhiều thành tích nổi bật như chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên. Cô giáo Lý Hồng Chuyên, tổ trưởng bộ môn sinh học, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc cho biết.
Đồng chí Lệ là một giáo viên trẻ mà rất là năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc. Để trong mối quan hệ với đồng nghiệp thì đồng chí Lệ luôn chân thành, cởi mở, đồng chí cũng rất là cầu thị và đồng chí luôn đoàn kết với mọi người. Và trong lúc mà đồng nghiệp có vấn đề gì hoặc là cần giúp đỡ thì đồng chí cũng luôn rất là sẵn sàng.
Với cô giáo Thu Lệ, thành quả lớn nhất của mình chính là sự khôn lớn trưởng thành và kết quả học tập tốt của các em học sinh. Đó cũng chính là động lực giúp cô nỗ lực phấn đấu nhiều hơn mỗi ngày để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp chồng người. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 12 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Về ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng e-tax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm e-tax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng e-tax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienttu.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt e-tax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt e-tax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng e-tax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4. Chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.